ยาตันตันตังขับซึ่งซึ่งมาลาขับหงเขียวเย็ด
พระพระของมินThực ra do các tổ Ấn Độ kết tập thì kết tập toàn bằng tiếng Ấn Độ, cho nên phải nhờ có Ngài Cưu Ma La Thập. Cũng do Ngài bị nạn 10 năm là Ngài chuyên học tiếng Tàu, thế cho nên Ngài dịch từ chữ Ấn Độ sang chữ Tàu, chúng ta mới có bộ Pháp Hoa. Thì trong khi mà Ngài dịch ấy thì nó xảy ra cái tai nạn làm sao, bởi vì có cái vị phạm sư này trốn. Thế cho nên cái ông vua này là ông cứ muốn là có những các ông rất quý, những các bậc mà tu hành là ông quý lắm, nhưng mà phải ở trong nước của ông, thì ông để làm vật quý ở trong nước của ông, chứ ra ngoài để làm trang nghiêm nước khác ông không chịu, phải là những vật, những cái của quý, những hòn ngọc ở trong nước. Thế cho nên cứ khởi cái tâm mà muốn lẻn trốn là ông ấy giết luôn. Ông ấy sợ nước khác người ta cũng có thánh nhân, ông không thích thế, muốn giữ riêng cái nước của ông ấy có thôi. Vì vậy cái ông sư, cái vị phạm sư này lẻn trốn, ông ấy cho người ra, nghĩa là ra ngoài quan ải, tức là đã ra khỏi cái địa phận của ông ấy rồi, mà ông cũng còn cho người đi tìm cho bằng được, tìm cách mà giết đi, chứ không để cho những các vị thánh nhân ở các nước khác, mà phải về để làm châu ngọc ở trong nước của ông ấy cơ. Thế vì thế cái vị kia trốn đi là ông giết rồi. Thế còn Ngài Cưu Ma La Thập còn ngồi đấy là ông cũng rình rập. Thế thì ông làm cái cách thế nào để ông thử lòng Ngài Cưu Ma La Thập? Bị xuất gia mà lại cho cung nữ sang để hầu. Thế nhưng mà tại sao Ngài lại không từ chối? Chiều cái ông vua đã tỏ cái ý đồng với cái ông vua để cho ông khỏi nghi ngờ. Bởi vì cái lúc bây giờ đang dịch cái bộ kinh Pháp Hoa này, nếu mà Ngài bỏ đi thì Ngài sẽ bị, ở đấy là không có cách nào mà từ chối được. Mà nếu bỏ đi thì cái bộ Pháp Hoa này phải dở ra. Cho nên Ngài nhận cái cô cung nữ đó mà để mà tiếp tục cái việc dịch kinh cho xong. Thế cho nên thành ra Ngài cũng bị cái chỗ là cứ có cái cô cung nữ ở bên cạnh, cho nên trong nước người ta cũng dị nghị nhiều, mà danh tiếng của Ngài cũng bị mờ lắm, bị thiên hạ cái danh của Ngài nó bị nhiều, bị cái sự nghi kỵ lớn của cả tất cả mọi người. Thế nhưng mà bởi vì Ngài lấy cái việc dịch kinh làm trọng, nghĩ đến cái chuyện phải lưu bố kinh sách cho thế gian, thế cho nên Ngài nhẫn tất cả mọi việc, Ngài thản nhiên, bình tĩnh để tiếp tục cái sự nghiệp. Thế thì khi mà Ngài lâm chung thì Ngài có cái lời nguyện, nguyện rằng nếu những lời của tôi dịch đây mà hợp với ý kinh, bởi vì Ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh, cũng Ngài Huyền Trang cũng dịch, nhiều vị dịch lắm, nhưng mà nhất là Ngài Huyền Trang thì Ngài dịch một cách trung thành, đúng từng chữ, chứ không dám sai chạch. Thế còn Ngài Cưu Ma La Thập thì Ngài dịch lấy cái nghĩa. Số đông là Ngài như là bộ kinh Bát Nhã đó, Ngài Huyền Trang dịch là 600 quyển, còn Ngài Cưu Ma La Thập Ngài bỏ đi gần hết, Ngài chỉ lấy lại, nghĩa là bây giờ in vào tiếng Việt Nam mình còn có 4 quyển thôi. Nghĩa là những danh từ lặp đi lặp lại hay là những cái lời nói thì Ngài lấy cái ý thôi, còn Ngài thoát cái lời nói. Bởi vì văn chương nước Ấn Độ với văn chương của nước Tàu nó phải khác nhau, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi những cái lời của Phật nói thuộc về văn nói, khi nói thì phải nói đi nói lại để cho người ta nhớ, nhưng mà khi viết mà biết đi viết lại, người ta đọc đi đọc lại nhiều, người ta có thích không? Người ta chán. Đấy. Cho nên cái văn nói nó phải khác, cái văn viết nó phải khác. Vì vậy cho nên Ngài có cái chỗ đổi đi. Ngay kinh A Di Đà của mình đó, Đức Ngài Huyền Trang dịch là có 10 phương Phật đều tán thán Đức Di Đà. Còn cái bản chúng mình tụng bây giờ của Ngài Cư Ma La Thập ấy, thì có mấy phương? Chỉ có 6 phương thôi. Mà kinh thì chính ở trong kinh ấy, thì Phật gọi tên 10 phương Phật đều khen bộ kinh này là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh và công đức bất tư nghỉ. Đấy là Phật đặt tên cái bộ kinh đó là công đức bất tư nghỉ, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Còn ông Cư Ma La Thập thì ông ấy đặt là kinh A Di Đà cho nó gọn. Đấy, thế cho nên Ngài có cái sự thay đổi như vậy thì sợ rằng về sau này nhiều người phê phán cái việc dịch kinh của Ngài là không đúng. Thế cho nên trước khi lâm chung ấy, Ngài phải có cái nguyện. Ngài có cái nguyện là tôi dịch kinh. Đó. Cũng như là kinh Pháp Hoa này, các vị đều để cái phẩm trúc lũy về cuối cùng, bởi vì coi là phần lưu thông. Nhưng mà Ngài ấy, thì Ngài đặt lên trên, tới cái chỗ nào là sau cái phần tín giải đó, thì có để cái phẩm trúc lũy đặt vào đấy, đặt vào đấy để kết cái phần tín giải. Thế như thế thành ra nó Ngài có cái sự thay đổi nhiều, sợ người đời sau không tin. Thế cho nên Ngài cái lúc Ngài lâm chung, Ngài nguyện nếu thật những cái lời của tôi dịch đây mà đúng với cái ý của Phật mà có lợi ích cho thế gian về sau, thì nguyện khi tôi chết rồi ấy, thì ở chỗ lưỡi của tôi sẽ mọc ra một bông sen. Thế Ngài phát cái nguyện như vậy, cho nên khi Ngài lâm chung thì lại có cái bông sen nó hiện ra thật. Cho nên cái ông vua này ông mới phá cái tháp ra để ông tìm xem gốc cái câu cuốn cái hoa sen này ở đâu ra. Thế thì quả nhiên là ở chỗ cổ họng của Ngài, từ cái cổ họng của Ngài phát ra. Như thế để bằng chứng là những lời Ngài dịch tuy nó có thoát cái chữ nghĩa, thế nhưng mà đúng cái ý của Phật và hợp đúng cái kinh của Phật để làm bằng cớ, mà cũng quả thật. Đến khi Ngài tịch đi rồi thì bây giờ những kinh sách do Ngài Huyền Trang dịch có được lưu thông nhiều không? Rất ít, mà toàn là người ta lưu thông cái bản của Ngài Cư Ma La Thập, cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập. Bởi vì Ngài Huyền Trang dịch đúng nguyên văn từng chữ một, cho nên nó vừa dài vừa rộng mà nó cũng khó hiểu nữa. Còn của Ngài, Ngài lấy cái ý, cho nên nó cái nghĩa nó thoát được ra cái lời, cho nên ta học người ta dễ hiểu, mà nó ngắn gọn, nó hợp với cái thời lười mỏi bây giờ.